Xin chào anh Vũ Quốc Dũng. Ngày 31 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc phụ trách về tôn giáo hay tín ngưỡng, ông Bielefeld, đã tổ chức một cuộc họp báo để kết thúc chuyến đi công tác Việt Nam trong vòng 10 ngày. Và ông đại diện của Liên Hiệp Quốc đã than phiền là một số cá nhân mà ông muốn gặp thì đã bị đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ và cảnh cáo, đe dọa, sách nhiễu hoặc bị công an ngăn cản việc đi lại. Ngoài ra, đại diện của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là ông bị giám sát chặt chẽ bởi cán bộ công an hoặc an ninh. Vậy anh có thông tin gì thêm về cái chuyến đi công tác vừa qua của đại diện Liên Hiệp Quốc không ạ?
Vâng, thì theo cái lịch trình thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và ông báo cáo viên, thì ông báo cáo viên sẽ đi thăm các tỉnh và thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Sài Gòn, Vĩnh Long, An Giang, Pleiku và Kon Tum từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014. Chúng tôi được báo rằng là cái tình hình ở tại nơi đó trong những cái ngày này nó rất là căng thẳng. Nghĩa là công an và an ninh mặc thường phục đã gia tăng và có thái độ hăm dọa những người bị cho là có thể tiếp xúc với ông báo cáo viên. Ví dụ, ngày hôm đầu tiên ở Hà Nội thì ông báo cáo viên đã phải thay đổi cái chỗ họp với các nhân chứng vì cái địa điểm dự định ban đầu không còn an toàn. Các cái nhân chứng cho biết rằng là công an đã tăng cường nhân sự bao vây cái địa điểm này và có cái thái độ đe dọa họ. Đến hôm mà ông đi Tuyên Quang thì tuy có bị theo dõi ngầm nhưng không bị cản trở. Tuy nhiên, khi mà vào họp với lại các nhân chứng người Hờ Mông theo đạo Dương Văn Bình ở xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang, thì cái hành vi đe dọa nó đã trở thành rõ rệt. Nghĩa là hai cán bộ nhà nước đã ngang nhiên vào nhà dân để theo dõi cuộc trao đổi, khiến cho các nhân chứng trở nên e dè. Thì ông báo cáo viên đã phải mời hai cán bộ này ra ngoài, nhưng họ cứ cãi bướng và làm mất thời giờ của ông. Cuối cùng thì họ cũng phải đi ra, nhưng mà sau đó thì lại đứng ngoài để mà ghi âm. Cuối buổi thì các tín đồ của đạo Dương Văn Bình lại khám phá có thêm hai người khác lẻn vào nhà lúc nào không biết và ngồi nghe. Những cái người này nói rằng là họ là dân được các nhân viên chính quyền yêu cầu đến nghe để mà về báo cáo. Như vậy là ngay từ những ngày đầu đã có những cái bằng chứng không thể chối cãi về cái việc vi phạm những cái thỏa thuận đối với lại một cái báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc.
Dạ, thưa anh, được biết là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ấy thì cũng đã hủy cái dự định đi thăm một số tỉnh ở phía Nam, ví dụ như là An Giang, Gia Lai và Kon Tum. Xin anh cho biết lý do của cái việc hủy bỏ này.
Cái buổi gặp gỡ các cái đại diện tôn giáo ở dòng chúa cứu thế ở Sài Gòn nó cũng xảy ra trong cái tình trạng căng thẳng, nghĩa là có công an bao vây ở bên ngoài nhiều hơn là bình thường và đôi khi họ còn bước vào trong phạm vi nhà thờ nhưng mà không có cái gì đáng tiếc xảy ra. Một số những cái nhà bất đồng chính kiến ở Sài Gòn cho biết công an đã cấm họ hoặc là cản trở họ đi ra khỏi nhà, mặc dù họ không là những cái người hoạt động tôn giáo. Cái cuộc gặp gỡ ở Vĩnh Long thì tương đối là suôn sẻ, có lẽ là nhờ cái sự kiên quyết của các cái chức sắc cao đài, mặc dù là trong những ngày trước đó thì họ bị công an theo dõi rất là căng thẳng. Tuy nhiên, khi mà ông báo cáo viên vào đến cái địa phận An Giang thì cái tình hình nó đột ngột biến chuyển và dẫn đến cái quyết định là hủy bỏ cái chuyến đi của ông. Tại An Giang, công an đã bao vây hai cái địa điểm của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo độc lập mà ông báo cáo viên dự định tới, đó là Quang Minh Tự của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và đạo tràng Út Trung. Thì cái ngày hôm trước cho đến khuya, công an đã cho ném đá, trứng vịt thối, xác mắm thối vào nhà của đạo tràng Út Trung, cũng như là cho côn đồ kéo đến chửi rủa và khiêu khích gia đình này. Thì ném trứng và mắm vào nhà của những người Phật giáo Hòa Hảo ăn chay trường, nó là bằng chứng của cái sự thiếu tôn trọng, ít nhất là nó là sự bất dung tôn giáo. Trong những ngày đó, công an đã tịch thu chiếc xe gắn máy của anh Nguyễn Hoàng Nam khi mà anh ta đang đi trên đường đến dự cái buổi niệm Phật ở đạo tràng Út Trung. Khi ra về thì anh Nam bị công an bao vây, đánh đổ máu đầu và trói gô đem bỏ đi ở một cái quãng xa. Nhưng mà cái sự kiện quyết định nó xảy ra vào cái buổi sáng ngày 28 tháng 7. Thì lúc đó ông báo cáo viên đang ngồi họp với lại các cộng sự viên thì khám phá ra có một người nữ đến ngồi gần và thu âm lén. Ông đã liền cho gọi nhân viên của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đến để phản đối. Và sau đó ông quyết định hủy bỏ cái chương trình còn lại. Thì cái hành vi nghe lén nói trên chỉ là một cái giọt nước làm tràn ly. Tối hôm trước đó, ông báo cáo viên đã đi ra ngoài khách sạn để điểm mặt những cái nhân viên an ninh đang bao vây khách sạn. Cần nói thêm là trên cái đoạn đường từ An Giang về trở lại Sài Gòn, thì ông báo cáo viên lại được chứng kiến thêm một cái hiện trường nữa. Khi mà ông đi ngang qua nhà của anh Nguyễn Bắc Chuyển và chị Bùi Thị Kim Phượng ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm đó, công an đã dùng các xe tải lớn để chặn hai đầu của một cái đoạn đường quốc lộ dài khoảng 2 km dẫn vào nhà anh chị này. Chuyển và Phượng là hai cái nạn nhân của cái vụ tấn công, bắt người, đập phá nhà và xúc phạm tôn giáo vào ngày 9 tháng 2 năm 2014 vừa qua khiến cho họ bây giờ phải bỏ nhà đi sống ở tại Sài Gòn.
Dạ, thưa anh, trong khi đó thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố là chính phủ Việt Nam đã xin trích đáp ứng tất cả các yêu cầu của báo cáo viên. Anh nghĩ gì về lời tuyên bố này ạ?
Vấn đề là chính phủ Việt Nam đã đáp ứng thế nào chứ không phải là chỉ có là có hay là không. Ở đây tôi phân biệt cái trách nhiệm của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Có thể chính quyền trung ương có thiện chí, nhưng rõ ràng các cái chính quyền địa phương thì không. Việc cử người đi theo hộ tống là cần thiết và các quốc gia khác cũng làm như vậy. Nhưng mà hộ tống và giúp đỡ giải quyết các cái trở ngại trong chuyến thăm viếng nó rất khác với lại cái việc can thiệp thô bạo vào công việc của một báo cáo viên. Theo cam kết thì báo cáo viên phải được gặp bất cứ người nào, cho dù người này đang bị giam cầm và cần phải được gặp riêng họ mà không chịu bất cứ sự giám sát nào. Đây là cái điều mà Việt Nam không giải quyết được. Thà không gặp chứ còn ông báo cáo viên không chấp nhận nói chuyện với bất cứ tù nhân nào khi mà có quản giáo ngồi kề bên. Sự có mặt của một quản giáo hay bất cứ người nào khác sẽ không giúp cho ông ta tìm hiểu được sự thật. Thì đó là một cái nguyên tắc bất di bất dịch của các báo cáo viên Liên Hợp Quốc. Đã mời báo cáo viên vào Việt Nam thì chính phủ phải biết chuyện này. Việc để xảy ra những cái cản trở với lại những cái chứng cứ rõ ràng thì không thể xem đó là cái chuyện hiểu lầm, mà đó là cái sự xúc phạm đối với vị trí của báo cáo viên Liên Hợp Quốc. Dù ở đây lỗi là của ai, trung ương hay địa phương, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm của nhà nước. Rất tiếc là các báo chí ở Việt Nam đã cắt xén cái phần phát biểu của báo cáo viên Liên Hợp Quốc trong cái buổi họp báo ngày 31 tháng 7 vừa rồi và chỉ nêu lên một mặt của vấn đề là những cái lời khen, những lời cảm ơn lịch sự tối thiểu của ông báo cáo viên.
Dạ, là chuyên gia theo dõi về nhân quyền, tự do tôn giáo cũng như tín ngưỡng, anh nhận xét thế nào về kết quả chuyến đi công tác Việt Nam của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc ạ?
Trong những năm qua thì đã có 6 báo cáo viên Liên Hợp Quốc vào Việt Nam, nhưng mà ông Bielefeld là báo cáo viên đầu tiên về quyền dân sự và chính trị đến Việt Nam trong 16 năm qua. Đây là một cái điểm mới đáng khích lệ. Nhưng mà tôi cho rằng là chính quyền Việt Nam chưa biết khai dụng cái mặt tích cực của chuyến viếng thăm. Là những cái học giả thì những cái chuyên viên độc lập của Liên Hợp Quốc là những cái báo cáo viên luôn luôn họ bảo vệ cái tính khách quan và vô tư của mình. Do đó những cái khuyến cáo của họ cần được trân trọng vì chúng sẽ giúp cải thiện cái tình hình nhân quyền ở trong một cái quốc gia. Cái bản báo cáo sơ khởi của ông Bielefeld nó đã hé lộ cho chúng ta thấy một vài cái vấn đề căn bản cần phải sửa đổi liên quan đến quan niệm về quyền tự do tôn giáo và cách thức đối xử của nhà nước Việt Nam đối với lại những người có tôn giáo. Chúng ta sẽ chờ đợi cái bản báo cáo chính thức và đầy đủ của ông vào cái tháng 3 năm tới. Cái điều cần nói thứ hai là ông báo cáo viên Liên Hợp Quốc đã chứng kiến để có thể cảm nhận một cách đầy đủ về một cái chính sách đàn áp tôn giáo một cách tinh vi và toàn diện. Chính quyền đã không biết ông ta gặp ai tại địa điểm nào nên đã cho bao vây trên địa bàn của toàn tỉnh hay là toàn thành phố. Nếu mà không đi và không sống tại chỗ thì làm sao mà báo cáo viên Bielefeld có thể hình dung được tình trạng này khi đọc các cái báo cáo. Đó là lợi thế của một cái chuyến đi thực địa. Cái nhận xét cuối cùng của tôi là cách làm việc rất là hữu hiệu của nhiều tôn giáo tại Việt Nam trong việc cộng tác với lại báo cáo viên của Liên Hợp Quốc. Theo tôi, đây là một sự hợp tác trong cái sự tương kính và tin cậy. Nếu mà không có cái hai yếu tố này đó, thì cái tin tức về chuyến đi nó không thể giữ kín để bảo đảm cái kết quả và sẽ khó có một cái sự thông cảm cho việc ông báo cáo viên phải cắt bỏ một phần của chương trình. Là những người trong cuộc thì các cái người đại diện tôn giáo này sẽ giúp cho chúng ta giải mã cái bản báo cáo sơ khởi của ông Bielefeld. Qua cái tiếp xúc với Liên Hợp Quốc thì Liên Hợp Quốc sẽ không còn là xa vời và xa lạ mà nó là một cái cơ chế để mà những cái đại diện tôn giáo có thể tiếp tục giữ liên lạc và cập nhật tình hình.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn anh Vũ Quốc Dụng.